dạy đọc từ 12 tới 17. Chúng ta anh em phải nhớ lại phước cho những ai đọc. Cùng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Pergam. Này là lời phán của đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Ta biết nơi ngươi ở là ngai của quỷ Satan. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đức tin ta. Dầu trong những ngày đó, Antipa, kẻ làm chứng trung thành của ta, đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Satan ở. Nhưng ta có điều quở trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo sự dạy dỗ của Ba-la-am. Người ấy dạy Ba-lắc đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Ngươi lại có những kẻ theo sự dạy dỗ của Nicola. Vậy hãy ăn năn đi, nếu không ta sẽ mau kiếp đến cùng ngươi, để thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng ta sẽ ban cho mana đương dấu kín, và ta sẽ cho nó hòn thỏi trắng. Trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. Cảm tạ Chúa về lời phán của Chúa đối với hội thánh. Cảm tạ Chúa và thanh gươm của Chúa. Chúa ơi, chúng con muốn ngờ cho những người hành những lời chứng tốt cho Chúa. Tôi muốn bổ sung chút xíu về Pergam. Thật là tốt khi chúng ta đọc và nghe và giữ theo. Thực ra có nó ghi tất cả trong tất cả mọi điều trong đó rồi. Tôi rất có thư này rất là ngắn gọn, nhưng mà có nói tất cả thân chúng ta không cần gì hơn. Tại sao thầy tế lễ tự phẩm nói với chức tế lễ giống như một cái người có thanh gươm nhọn hai lưỡi? Thầy tế lễ tự phẩm có một thanh gươm nhọn hai lưỡi và bày tỏ chức tế lễ của ngài. Tại sao? Tại vì đặc điểm chính của thầy tế lễ, của chức tế lễ là gì? Là thánh khiết. Bất kỳ chỗ nào có xuất hiện chức tế lễ, cái điều quan trọng nhất ở đó là thánh khiết. Thầy tế, chức tế lễ thánh khiết. Nếu mà chức tế lễ mất cái sự thánh khiết đi thì không còn chức tế lễ nữa. Có chức tế lễ thì điều quan trọng nhất là thánh khiết. Chính vì vậy thầy tế lễ thượng phẩm phải bày tỏ chính ngài là đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Tại sao? Tại ngài đến để cắt bỏ những gì mà không thánh khiết, để ngài có thể bày tỏ hội thánh như một sự thánh khiết. Đặc điểm của chức tế lễ không phải là có thể tài ăn nói. Anh em không cần phải nói năng giỏi để có thể thành thầy tế lễ, mà ngược lại, nếu mà chúng ta có tài ăn nói thuyết phục thì chúng ta không còn sự thánh khiết. Mà điều quan trọng đây là cái bản chất. Bản chất thánh khiết chứ không phải là những gì mình nói. Có nhiều khả năng mà ngày nay trong Cơ Đốc giáo được điều quan quan trọng. Người ta hỏi là có tài năng gì, những gì mà anh em làm tốt thì hãy để làm trong hội thánh. Đó là cái đó là nói trong nhà thờ. Cuối trong Lê Vi cảnh cáo chúng ta như qua Adam và Abihu, hai người con của Aaron đã làm để phụ Chúa nhưng mà không có thánh khiết. Kết quả là gì? Kết quả là người ta phải khiêng họ ra ngoài vì họ chết rồi. Tại sao? Tại vì đặc điểm chính của Đức Chúa Trời đối với chức lễ là thánh khiết. Nếu mà chúng ta không có gìn giữ và chú ý thì chức lễ đã hết rồi. Cho dù chúng ta còn có nói hay không, sự thánh khiết là lời quan trọng nhất đối với chức tế lễ. Chính vì vậy Chúa hiện ra ở đây là đấng cầm thanh gươm nhọn hai lưỡi. Tại vì ở đâu có cái điều gì đó của thế gian thì Chúa phải mổ cắt nó đi, giống như một bác sĩ phẫu thuật vậy. Khi bác sĩ phẫu thuật đi vào thì bác sĩ phẫu thuật nói với anh em giống như là cầm con dao mổ sắc bén vậy. Và bác sĩ muốn cắt đi những gì mà làm cho anh em chết nếu mà nó vẫn còn ở đó. Khi Phaolô nói với Timôthê, đang nói đến cái những sự tán gẫu ô uế nếu mà không cắt bỏ đi thì nó sẽ làm cho chúng ta không thánh khiết. Nó sẽ ăn chúng ta giống như là ung thư vậy á, làm cho nhiều người sa ngã. Nếu chúng ta đọc những cái câu ở đó, Timôthê, Phaolô nói Timôthê, hãy như là một người làm việc của Chúa, nói lời thật, thẳng thắn, nói lời, hãy bỏ đi những lời tán gẫu ô uế. Phaolô và nói Timôthê rất là rõ, đó là hãy cắt bỏ đi sự ô uế. Nếu không thì sao không còn chức tế lễ nữa? Nếu mà làm những điều khác ta không cần phải chú ý nhiều, nếu ai muốn làm thỉ lễ đi vào nơi thánh, ở trong nơi thánh thì người đó phải thánh khiết. Nếu không thì người đó phải bị khiêng ra ngoài, chết khiêng ra ngoài. Chính vì vậy Chúa nói với hội thánh như là đấng có thanh gươm hai lưỡi. Thánh khiết có nghĩa là biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Nếu như anh em muốn biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời thì chúng ta phải tách ra khỏi sự ô uế. Nếu tôi không tách ra khỏi sự ô uế của tôi mà ở trong đó thì cái chức tế lễ của tôi đã chấm dứt rồi. Cho nên Chúa hiện ra giống như một người cầm thanh gươm, không phải để giết chúng ta, đó không phải mục tiêu của Chúa. Và Chúa muốn chữa lành chúng ta giống như một bác sĩ muốn cắt bỏ nó trước khi mà nó làm chúng ta chết. Nếu mà bác sĩ nói tôi có vấn đề thì tôi rất là cảm ơn ông ta. Nếu mà ông ta cần mổ cũng tôi cũng quan trọng. Những người Lê Vi không làm thỉ lễ không phải là vì Chúa yêu họ người khác, nhưng mà họ trong một cái khoảnh khắc quan trọng. Chúa khi mà Môsê nói ai thuộc Đức Chúa Trời hãy đứng về một bên, thì những người Lê Vi đã trung tín và đứng điên về Đức Chúa Trời. Rồi sau đó mỗi người cầm gươm đi vào trong trại, mỗi người giết chết anh của mình, anh em của mình. Anh em có làm như vậy không? Tôi nghĩ anh em sẽ không ai làm như vậy. Nhưng Chúa dùng điều này để chúng ta cảnh cáo chúng ta, cho thấy điều này liên quan tới sự thánh khiết, chứ không phải là trừng phạt hay là phê bình người nào đó. Đức Chúa Trời là thánh khiết. Nếu mà Ngài muốn xây dựng chức tế lễ, thì chức lễ phải thánh khiết. Chúng ta hãy thực hành dùng thanh gươm nhọn sắc nhọn để cắt bỏ những sự ô uế ra khỏi chúng ta. Roma 8 nói là câu 13: thực tế nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, nhưng nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì sẽ sống. Nếu anh em muốn thực làm, muốn phục vụ làm thầy tế lễ thì phải làm như vậy, phải giết các việc làm của thân thể mình. Và hội thánh ở Bergam, họ đã về nhà của mình. Đáng lẽ hội thánh ở trong nơi, đáng lẽ họ phải ở trong nơi thánh, ở trong chân đèn vàng phải ở trong nơi thánh. Nhưng mà Chúa nói với hội thánh rằng ngươi sống trong nơi mà có ngai vàng quỷ Satan, có nghĩa rằng hội thánh đã đi dời sang chỗ khác và đi ra ngoài, đứng trước lều đền tạm và sống trong nơi có ngai vàng của Satan, sống ở thế gian. Thật là đáng sợ. Chúng ta nói là thế gian đi vào trong hội thánh, nhưng mà ở đây là hội thánh đã di chuyển chỗ ra ngoài, nơi mà sống nơi có Satan. Anh em muốn sống ở Satan hay không? Mọi người anh em mới dọn chỗ xin đền Fingin ở gần các anh em, các thánh đồ, chứ không phải gần ở Satan. Con nghĩ là họ thánh biệt gầm này để về chỗ là sống ở nơi Satan ở. Thế gian này không phải là không nguy hiểm. Có nhiều khía cạnh của thế gian này, giống như là vật chất. Mỗi chúng ta muốn làm cái gì đó, có thể chúng ta làm ăn mà liên quan mà muốn chăm sóc tới thu nhập của mình. Nhưng dừng để việc đó đi vào trong hội thánh. Cuối cùng anh em muốn chinh phục hội thánh, trở thành khách hàng của anh em, để rủ các anh em vào trong làm ăn trong việc anh em. Hãy để chân đèn vàng là chân đèn vàng, và công việc làm ăn của anh em hãy để ở ngoài. Cái công việc của anh em để ở ngoài, nó không có liên quan nơi thánh của Đức Chúa Trời. Hai điều này ngăn cách ở nhau. Hội bè công vẫn là hội thánh, nhưng không còn là chân đèn vàng nữa. Thậm chí ở Ê-phê-sô, Chúa nói rằng nếu mà ngươi không ăn năn thì ta sẽ lấy chân đèn ra khỏi chỗ đó. Thì dĩ nhiên anh em họ vẫn là hội thánh ở Bạc Găm, nhưng mà không còn là chân đèn vàng nữa. Hội thánh ở Bạc Găm có thể đi ra ngoài, ở ngoài cửa, nhưng mà cái chân đèn vàng không thể nào đi theo người đó được. Chân đèn luôn ở trong nơi thánh, đó là nơi của chân đèn vàng. Chân đèn vàng sẽ không đi theo hội thánh ra ngoài cửa. Chân đèn vàng không có cái chân, chỉ có tay rồi, chứ không đi theo anh em. Chúng ta nghĩ là mình vẫn là hội thánh ở Bạc Găm, nhưng nếu mà anh em sống ở nơi mà Satan ở, có thì chân đường sẽ không còn chân đường vàng nữa và không còn chiếc tế lễ nữa. Trong ngoài nó cũng một thế giới tôn giáo. Chúng ta đã nói về synagogue, nhà hội của Satan. Có lẽ trong thế gian chúng ta không trở thành một cái sếp cao ở trong công ty thế gian, nhưng anh em muốn trở thành một chủ tịch của trong hội thánh, sếp trong hội thánh. Ở trong công ty thì không thể nào làm sếp được, thì có thể tôi làm sếp ở trong hội thánh. Nhưng mà ở đây là thế giới tôn giáo, nó cũng giống nguyên lý của thế gian vậy. Cuối cùng những trưởng lão thì có vị trí của giống sếp ở ngoài thế gian, chứ sếp ở trong hội thánh có gì khác nhau? Chức trưởng lão không phải là một cái việc địa vị, có cái địa vị là thuộc về thế gian chứ không thuộc về hội thánh. Cái địa vị thuộc về thế gian chứ không có thuộc về hội thánh đâu. Ở đây Paulo nói tới thế giới tôn giáo, nói tới thời đại đen tối. Thế nhưng tôn giáo làm cho Chúa ra khỏi con đường, cho dân của Chúa ra khỏi đường của Chúa. Và dĩ nhiên xác thịt của chúng ta còn gần hơn nữa. Nếu tôi là một tín đồ sống theo xác thịt, thì tôi sống trong nơi mà có Satan, tại vì tội lỗi sống trong xác thịt của tôi. Không phải vậy sao? Nếu tôi không cung học để sống theo tâm linh, mà sống trong cái tôi của mình, trong xác thịt của mình, thì tôi cũng ở ngoài. Coi như lúc đó thì thế gian ở trong tôi. Cho nên tôi phải dùng thanh gương của Chúa và cắt nó đi. Cho nên văn thứ nhất nói rằng đừng yêu thế gian hoặc điều chung thế gian. Cái gì ở trong thế gian? Những lạc thú của Mark, lạc thú của xác thịt và sự kiêu ngạo của đời này. Những điều này nó có ở trong chúng ta rất là gần. Thế gian ở bên ngoài chỉ có thể xâm nhập vào chúng ta nếu chúng ta sống theo xác thịt thôi. Nếu mà chúng ta sống theo thánh linh thì chúng ta không có bị lôi cuốn bởi điều của thế gian này. Nếu chúng ta ở trong nơi thánh thì chúng ta không thấy gì ở bên ngoài, không có cửa sổ ở trong nơi thánh. Trong nơi thánh không có cửa sổ để thấy những điều ở bên ngoài. Chúng ta chỉ thấy những điều thế gian nếu chúng ta ở bên ngoài thôi. Nếu chúng ta sống trong xác thịt, trong cái tôi của mình, thì mình thấy cái công việc này hấp dẫn, người này người kia hấp dẫn và muốn có nó. Chúa nói là hãy nhớ tới Lot Phao, vợ của Lot. Vợ của Lot đã ra khỏi Sodom, nhưng mà lòng vẫn còn trong đó. Lòng vẫn còn ở đó. Cho nên Chúa cảnh cáo chúng ta đừng làm giống như vậy. Ngợi khen Chúa về Antipas. Antipas là ở trong linh. Nếu mà Antipas thấy những điều gì u uế vào trong hội thánh, thì Antipas sẽ đứng dậy và nói chống những điều đó. Antipas có nghĩa là chống lại tất cả. Chống tất cả những gì không trong sạch, thế gian ô uế, tôn giáo. Chúng ta có thể như vậy được nếu mà chúng ta sống trong linh thôi. Như vậy chúng ta đứng ở phía của Chúa. Như vậy nhưng mà người ta sẽ không thích chúng ta. Nếu anh em chống lại tất cả. Thì Antipas sẽ bị giết. Không phải bị giết bởi sống trong hội thánh. Vậy hội thánh Bẹt Găm đã giết chết Antipas. Đó là sự bắt bớ. Đó chính là nhà hội của Satan. Họ bắt bớ những người trung tín đi theo Chúa. Antipas không phải là người là kẻ nổi loạn, mà Antipas có nghĩa là người trung thành với Chúa. Người ở đây ghi rõ là người trung thành của Chúa. Những người này trung thành với Chúa. Cho nên là sự khác biệt. Nếu chúng ta trung tín với Chúa và chống lại, chúng ta không phải muốn chống đối đơn giản, mà chúng ta muốn có những gì Chúa muốn. Nhưng điều này có thể ảnh hưởng tới chúng ta phải. Có thể chúng ta bị chết, bị tử đạo. Ta có điều quở trách ngươi. Vậy ngươi có kẻ theo cái sự dạy dỗ của Ba-lam. Người ấy dạy Ba-lát đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng chúng ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm lạ. Ba-lam là một tiên tri của dân ngoại. Một cái nhà vua của một Moab là Ba-lát tới hỏi nhờ Ba-lam rủ xả Israel. Đức Chúa Trời đã hỏi Ba-lam là những người đó là ai. Ba-lam đã hỏi rằng có nên đi theo, hỏi Chúa xem có nên đi theo họ không. Chúa đang cản trở nó là đừng đi theo, hãy ở nhà đi. Rồi Ba-lam nói, Ba-lát nói là chúng tôi không đi theo, tôi không đi theo các ông. Nhưng mà thế gian không có từ bỏ một cách đơn giản. Ngày hôm sau thế gian quay trở lại. Nếu mà nhiệt độ tốt hơn, nếu mà cái môi trường thay đổi, và không chỉ quay lại, thế gian không chỉ quay lại mà còn mang theo một số thứ khác nữa. Những người thủ lãnh cao trọng hơn những người trước, nhiều tiền bạc hơn, nhiều vàng hơn. Khi Ba-lam thấy vậy thì hỏi Chúa là có nên đi theo hay không. Sau đó xác thịt của chồng Ba-lam đã tác động và mắt được mở ra. Trong mắt có đồng đô la. Thậm chí cả như cái người thủ lãnh mà cao trọng còn đến gặp tôi. Giống như một thị trưởng tới gặp anh em thì sao? Nhưng mà nếu thủ tướng đến gặp riêng anh em thì sao? Thì mình nghĩ, thủ tướng đến à. Có đó Ba-lam hỏi Chúa là có nên đi theo họ không. Chúa nói cái gì? Chúa nói hãy đi với họ. Nhưng mà điều đó không tốt. Tại sao Chúa đã cho phép? Tại Chúa thấy lòng của họ, của Ba-lam. Thì Ba-lam muốn đi theo. Trong lòng Ba-lam muốn như vậy. Nên Chúa mới nói, nếu mà ngươi muốn đi, hãy đi. Nếu mà Chúa nói gì với chúng ta, và ban cho chúng ta một cái gì cảm nhận gì không, cảm nhận điều gì ô uế, thì chúng ta hãy vâng lời Ngài. Và đừng có hỏi đi hỏi lại 5 lần. Hãy nghĩ tới Ba-lam. Ba-lam đã đi theo Ba-lá. Và điều đó không... Ba-lam đã không có rủ xả dân, nhưng mà cuối cùng Ba-lam đã cho Ba-lát một lời khuyên, một cái mưu kế. Nên chúng ta hãy cẩn thận trong hội thánh được về những lời khuyên. Chúng ta đừng có mau có, đừng, đừng có nhanh chóng khuyên những người trong hội thánh. Chúng ta hãy đến với Chúa, hãy hỏi Chúa, hãy cầu nguyện, điều đó còn tốt hơn nhiều, thực sự có ích hơn. Ba Lam đã khuyên Ba Lát, nói là hãy pha trộn dân Israel với dân Moab. Như vậy thì cái sự Đức Chúa Trời sẽ thịnh nộ với họ. Cuối cùng con phụ nữ của Balaam của Moab đã cưới dân Israel và cuối làm cho họ cuối cùng là làm họ ăn đồ cúng của dân ngoại và thờ thần của dân ngoại. Chúng ta đừng nghĩ rằng những điều này không thể xảy ra trong hội thánh được. Chúa phán với hội thánh. Cái sự công nhận trong hội thánh và tiền. Ngày nay trong Cơ Đốc giáo, những các mục sư ngày càng giàu có, họ nhận được tiền để giảng lời Chúa. Còn dân Chúa thì ngày càng nghèo hơn vì phải trả dân 1/10. Có người đó nói là muốn nghe một cái người anh em nổi tiếng. Và tôi đã gửi cho người ta một cái đường dẫn về cái bài giảng đó của người anh em nổi tiếng. Cái người quen của tôi xem cái bài đó, nhưng mà phải đòi phải trả 5 euro mới được trả 5 đô la mới nghe được bài đó được. Đó chính là Balaam. Paulo nói rất là rõ, chúng tôi không phải là những người làm lợi dựa trên lời của Chúa. Chúa nói rằng chúng ta đã nhận được một cách miễn phí thì hãy cho một cách đi miễn phí. Chúng ta đừng có ham tiền bạc. Cuối cùng chúng ta trở lại thần tượng giống như là Balaam vậy. Cho nên sau đó là cái sự dạy dỗ của Nicola, sự dạy dỗ Balaam và sự dạy dỗ của Nicola. Chúng ta đừng có ham thích sự dạy dỗ này, sự dạy dỗ kia. Rồi chúng ta thảo luận về Đức Chúa Trời ba ngôi, rồi thảo luận này nọ. Cứ cũng ta không trong linh mà ở ngoài, ở trong bóng tối. Chúng ta hãy đến với cây sự sống, thay vì đến với những sự dạy dỗ chết chóc. Chúng ta thấy Nicola là một cái hệ thống cấp bậc. Đáng lẽ nó cũng trong thế gian, giống như một cái kim tự tháp vậy. Ở bên trên có người nào đó, rồi bậc 2, bậc 3 là có những người khác nữa. Giống một cái kim tự tháp. Ai đã tạo ra kim tự tháp? Ai Cập. Kim tự tháp thuộc về Ai Cập. Chứ không có thuộc về thế gian. Không thuộc về hội thánh. Trong thế gian thì có cấp bậc, nhưng mà nếu mà nó đi vào trong hội thánh thì đó là cái chết và vào trước tế lễ. Trước tế lễ cho thấy rằng tất cả đều là thầy tế lễ, chỉ có một thầy lễ thượng phẩm duy nhất thôi. Và đó không phải là thầy lễ thượng phẩm, không phải là các trưởng lão, cũng không phải là mục sư, cũng chẳng phải là người giảng. Cải huyền 1 nói là con người đi, thể lễ thiên phẩm là con người đi giữa các chân đèn vàng. Đó là Chúa Giêsu của chúng ta, là Đấng Christ. Theo trật tự của Melchizedek, Ngài chính là sếp của chúng ta. Ngài là sếp. Tất cả những khác đều là thầy tế lễ. Anh em muốn thầy hệ thống cấp bậc ở trong chức lễ à? Ở trong một số chức trưởng lão họ có nhiều cấp bậc, một chỗ nơi có nhiều cấp bậc. Đó chính là sự dạy dỗ của Nicola. Điều đó phá hủy chức tế lễ. Và trong chức tế lễ, tất cả mọi người đều phục vụ cả. Đức Chúa Trời kêu gọi dân Ngài làm tất cả và làm thầy tế lễ. Nhưng mà cái vấn đề là ở trong xác thịt của chúng ta. Chúng ta đi vào trong và nơi nhóm. Rồi chúng ta nghĩ rằng hãy để người khác, dân của lễ, người đó làm được tốt hơn. Họ đã được tập luyện. Họ có quyền nói, họ có tài nói, còn tôi... Nếu tôi còn thời gian, thì tôi mới làm. Chúng ta đừng có những suy nghĩ như vậy. Tất cả chúng ta đều phải làm Đức Chúa, làm thầy lễ phục vụ Đức Chúa Trời. Nếu anh em nhận điều gì từ cha, thì đừng có nghĩ tới cái cấp bậc gì cả, nghĩ người này người kia, rồi cuối cùng rồi mới tới tôi. Ví dụ nghĩ đến người này đầu tiên, rồi sau đó mới tới viếng tôi. Chúng ta không có muốn có những điều này trong suy nghĩ chúng ta. Chúng ta muốn loại bỏ tất cả điều đó ra. Tất cả những suy nghĩ này ở bên ngoài, thuộc về bên ngoài. Chúng ta phải dùng cái thanh gươm hai lưỡi để cắt những cái suy nghĩ ở đây. Nếu tôi là người nhanh nhẩu thường hay cắt bỏ đi, hoặc là nếu mà tôi chậm chạp cũng hay cắt bỏ đi, tất cả chúng ta đều là thầy tế lễ. Chúng ta không muốn có sự dạy dỗ của Nicola. Chúng ta muốn làm thầy tế lễ phục vụ Đức Chúa Trời. Ai có tai hãy nghe. Hãy ăn năn. Nếu mà không thì ta sẽ đến và gây chiến với người với thanh gươm hai lưỡi ở miệng ta. Chúng ta nghĩ, ta có tưởng tượng không? Chúa muốn gây chiến với những kẻ muốn đưa hệ thống đó vào trong hội thánh. Chúa sẽ phán xét điều đó. Hãy ăn năn. Chúng ta phải ăn năn. Bỏ những gì mà không thuộc về chức tế lễ. Tất cả mọi người phải làm thầy tế lễ. Và mọi người đều phải có cơ hội để làm thầy lễ phục vụ cha. Chứ không phải chỉ một nhóm người thôi. Giáo ước mới nói rằng mọi người từ nhỏ tới lớn đều phải quen quen biết ta. Chức tế lễ là cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy bỏ đi cái công việc của đảng Nicola, phải bỏ đi sự dạy dỗ của nó khỏi xác thịt của chúng ta. Nên chúng ta hãy bỏ sự dạy dỗ đi. Có sự dạy dỗ nguy hiểm, tại vì nó trở thành một cái luật lệ trong hội thánh. Chúng ta không có muốn như vậy. Chúa hơi tác động, Chúa hãy xử lý những điều này chúng ta, đặc biệt bỏ những cái điều trong đầu của chúng ta đi. Ai có tai thì hãy nghe những gì Thánh Linh phán cùng hội thánh. Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho mana đường dấu kính. Mana đường dấu kính ở đâu? Lúc đầu thì mana rơi ngoài đất ở sa mạc, nhưng ở đây nói mana dấu kính, được dấu kính. Dấu kính ở đâu? Ở trong hầm giao ước ở đâu? Ở bên ngoài à? Ở trong nơi chí thánh chứ phải ở bên ngoài đền tạm. Người anh em quên vẽ cái hộp giao ước ở trong nơi chí thánh. Chúa đã ra lệnh Môi-se lấy một cái bình đựng đầy manna và bỏ vào bên trong hộp giao ước. Và đó là nơi được giấu kín hoàn toàn. Nếu mà ở ngoài đền tạm thì thế nào đi vào trong đó được? Được giấu kín qua phải qua nhiều cái chỗ ngăn cách. Rồi trong và đền tạm thì phải vào trong nơi thánh, là nơi chí thánh, và phải mở hộp giao ước ra. Rồi lấy cái bình đựng manna, mở cái nắp cái bình ra, trong nó mới có manna giấu kín. Có bao nhiêu lớp ở đây? Thế nó thực sự là dấu kính. Cho nếu mà không thể nào mà nếu mà không làm thầy tế lễ thì không thể nào vào trong nơi thánh được. Để anh em vào, nếu anh em không có thích làm thầy tế lễ thì anh em làm sao mà đến được với mana dấu kính được? Chỉ có một thầy tế lễ nào mà tìm kiếm mới có thể vào trong đó được. Nếu không thì không thể nào mà tìm gặp được mana dấu kính. Mana thực sự rất là giấu kín. Cái mana giấu kín là cái nơi mà nơi giấu kín nhất ở trong đền tạm này. Nếu thử toán chúng ta thích tìm kiếm gì ở ngoài thế gian, giống như là địa vị của thế đời này, nhưng mà không ai muốn cái mana giấu kín này, thật là đáng tiếc. Ở trong Thi Thiên 25, Chúa nói rằng điều mầu nhiệm của Đức Chúa Trời chỉ được bày tỏ cho những ai kính sợ Ngài. Chỉ người như vậy mới có thể được đến được với mana dấu kính này thôi. Trên Chúa chúng con trở thành những người đói khát điều này. Và sỏi trắng trên đó có ghi một cái tên mới ngoài cả nhận lấy không ai biết được. Chúng ta không muốn bị u uế bởi thế gian. Cái màu trắng là màu rất là đẹp và mô tả sự thanh sạch. Chúng muốn ghi tên chúng ta vào trên đó. Điều quan trọng khi Chúa ban một cái tên mới, chúng ta hãy bỏ tất cả những bản chất thuộc thế gian cũ kỹ ở bên ngoài. Cho nên Chúa nói là hãy cởi con người cũ ra và mặc con người mới vào. Chúng ta hãy đi trong con người mới này, sống theo con người mới này. Chúng ta hãy tự đi theo những con như điều tuyệt vời về cái thư